gieo anh đạo vàng rọi bốn phương, ánh sáng thầy soi tỏ mọi đường. Việt Nam đạo Phật cùng chí hướng, chí đức một lòng sáng như gương. Thầy mang ánh sáng đạo thiêng, đạo chung Bắc Trung Nam khắp ba miền. Theo cờ ngũ sắc chư tăng Phật tử đồng lòng, nêu gương từ phụ sáng trong cõi đời. Mãi mãi theo đời chọn một niềm tin, Việt Nam đạo Phật khắc in ngàn đời. Chư tôn kế tục đời mai sau, người dân hoan hỷ nguyện cầu tự do tín ngưỡng thấm sâu đạo vàng. Ôm thầy công đức nặng mang, nước non ghi tạc sự vàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 18 tháng 8 năm 2017, ngày thuyết giảng cuối cùng trong mùa an cư kiết hạ tại trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, trường hạ tiêu biểu của hệ phái Ni Giới Khất Sĩ Việt Nam. Chúng tôi có duyên lành trên dưới 10 năm qua đã đến gieo duyên với quý vị hành giả an cư tại trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương này. Và hôm nay có buổi thuyết giảng cuối cùng trong mùa an cư kiết hạ năm nay. Theo lịch trình làm việc thì chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị hành giả an cư đang tham dự các buổi thuyết giảng Phật pháp của chúng tôi. Như lời nói trước đây, những vị nào có câu hỏi thì sẽ có món quà kỷ niệm. Như vậy thì chúng tôi xin được bắt đầu. Quà chúng tôi đem rất là nhiều nhưng mà câu hỏi thì nó quá ít, mất công mang về. Và như vậy thì cứ một câu là tôi sẽ tặng cho một món. Ở đây có một người hỏi hai câu thì được hai món. Thứ nhất là câu hỏi của Ni Sư Thọ Liên, câu số 1. Ni Sư đây hỏi hai câu được lãnh hai món. Một, hành giả tu tập như thế nào gọi là có hành trì theo Bát Chánh Đạo? Câu hỏi này quá hay. Câu số 2, tại sao nói Bát Chánh Đạo là sự sống tâm hồn của chúng sanh? Câu hỏi này còn hay nữa. Thứ 1 là hành giả tu tập như thế nào gọi là có hành trì theo Bát Chánh Đạo. Hành giả thực tập theo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định gọi là có hành trì theo Bát Chánh Đạo, được gọi là pháp hành theo Bát Chánh Đạo. Đó là chánh kiến, là thấy biết chân chánh, chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, chánh ngữ là lời nói chân chánh, chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, chánh tinh tấn là tinh tấn chân chánh, chánh niệm là niệm chân chánh, chánh định là định chân chánh. Thì mỗi ngày như vậy á là chúng ta phải hành trì theo Bát Chánh Đạo này. Và nếu một cái người mà hành trì theo Bát Chánh Đạo này á thì không có thời giờ rảnh, lúc nào cũng phải có chánh kiến, Chánh kiến là thấy đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Lúc nào cũng thấy như vậy đó thì gọi là có chánh kiến. Lúc nào cũng thấy đây là khổ, ý tí đúc khăn bát cha na tí, dễ biết đây là khổ, biết đây là khổ, đây là khổ. Mà thường mình có nghe câu nói đời là bể khổ, cho nên cái gì cũng là khổ hết. Và cái người đó lúc nào cũng thấy cuộc đời này là khổ. Và đó là sự thật, đó là sự thật. Cho nên là cái người này lúc nào cũng thấy trước mặt mình là toàn là khổ đau. Cho nên nếu như tất cả xung quanh mình đều là khổ đau, và bản thân mình là khổ đau, mà nếu mình mất đi những cái gì đó thuộc về khổ đau thì mình sẽ không có đau khổ. Cái người mà hành trì được cái này là người này không có đau khổ. Mà người mà đau khổ thì tự tố cáo rằng mình không có hành trì chánh kiến. Rồi mình hiểu thế, mà mình hiểu là cái nhân của đau khổ đó là lòng tham. Rồi sự diệt khổ, khi mình thấy được cái khổ đau thì sự diệt khổ, mình thấy được nhân của khổ đau thì cái sự diệt khổ nó xuất hiện. Và mình làm sao để mà diệt trừ được khổ đau là nhờ có chánh niệm, nhờ có bát chánh đạo, vân vân. Thì cái tâm của người này lúc nào cũng gắn bó với gọi tứ diệu đế, thì gọi là có chánh kiến. Chỉ có khổ, nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường sự diệt khổ đưa đến sự diệt khổ nó nhăn nhãn trước mặt mình, chứ không phải nhăn nhãn trước mặt mình. Đây là đệ tử, đây là sư phụ, đây là tịnh xá, đây là chùa chiền, đây là thí chủ, đây là Phật tử, không có. Vậy thì cái người mà hành về chánh kiến là thấy chân đế, không thấy tục đế. Mà chân đế đây tức là bốn sự thật, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đó, cho nên cái mình ở đây không có rảnh đâu. Cái người nào mà rảnh là người không có tu, mà tu rồi thì không có rảnh. Mà nhất mà là những người mà họ lăng xăng là người đó càng tố cáo là không có tu, không có hành trì theo bát chánh đạo, tu giải thoát á. Còn tu để mà luân hồi thì cái đó được. Xây chùa tô tượng đúc chuông thì được, bố thí thì được, vân vân, giảng kinh thuyết pháp thì được. Tôi nói rồi là thuyết pháp là một chuyện, tu là một chuyện khác. Nghe pháp là một chuyện, tu là một chuyện khác. Xây chùa tô tượng đúc chuông là một chuyện, tu là một chuyện khác. Phải nhớ cho rõ vậy để mình định hướng cho đúng. Còn không thì mình giống như mình tự mình hủy hoại cuộc đời tu hành của mình. Nghĩa là mình bỏ cha bỏ mẹ anh em rồi mình tưởng mình vô mình tu đúng, nhưng mà thật sự là mình đương nhiên không đúng. Rồi cuối cùng mình cứ lẩn quẩn thì thôi. Cuối cùng là lằn nhằn dây điện thì thôi, chứ không có giải thoát được. Cho nên thứ nhất là phải có chánh kiến, rồi chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh. Chánh kiến là sammadhi, chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ chân chánh là cái suy nghĩ không có hại người, không hãm hại người, suy nghĩ không có dính mắc tham dục, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm những con xúc lạc, và suy nghĩ và không sân hận. Cái sự suy nghĩ nó không liên hệ đến sân hận. Mỗi lần mình bật lên một cái suy nghĩ mà cái suy nghĩ đó là dính mắc, hoặc là cái suy nghĩ đó là liên hệ đến sân hận, hoặc là suy nghĩ đó là mình tính là mình hại người này hay kia, thế là tà tư gì. Cái suy nghĩ này là gọi là suy nghĩ chánh tư duy. Nên lúc nào cái tâm của mình cũng phải nằm ở trong cái phạm trù của cái sự suy nghĩ chân chánh thì nó mới đúng theo bát chánh đạo. Mà cái này mà ý muốn nói cái người hành thiền á, người hành thiền á, phải nói cho chính xác là cái người ta xuất gia, hoặc là tu tại gia cư sĩ, ta xin đề mục thiền, ta hành thiền, rồi trong cái khi hành thiền cái tâm nó khởi lên thì người ta phải định hướng theo cái đó. Cho nên những cái trung tâm thiền nó cần dữ lắm. Trung tâm thiền là cái chức năng của nó chỉ có hành thiền thôi, hành thiền theo bát chánh đạo, theo tứ niệm xứ, theo chánh niệm tỉnh giác. Rồi khi nó khởi lên những cái tà kiến hoặc tà tư duy thì cái người đó phải chỉnh lại chánh kiến, chánh tư duy. Cho nên chứ còn mà nếu mình không có hành thiền thì cái câu này nó chỉ đi bề mặt của nó thôi, chứ nó không có đi chiều sâu trong đại dương của giáo pháp. Rồi chánh ngữ là lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh là trong kinh giải thích là không nói dối, không nói đâm thập, không nói độc ác, không nói vô ích, không nói chia rẽ, vân vân. Hay nói cách khác là chánh ngữ là lời nói có chánh niệm. Rồi là chánh ngữ chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh. Rồi chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Chánh nghiệp thì nghề nghiệp chân chánh là đề cập đến cái người không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, làm những cái nghề mà nó không có tội lỗi, gọi là nghề nghiệp chân chánh. Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, nhưng mà với các người tu hành xuất gia thì chánh mạng là không có dùng những cái lời nói để mà tích lũy những cái của cải tài sản để nuôi mạng mình bằng một cái sự tà mạng. Thí dụ như mình bệnh ít mà nói bệnh nhiều, thí dụ như mình là nói vòng vòng để cho người ta hiểu ý mình là mình muốn cần cái gì đó, thì cái đó là tà mạng đó. Nó ướm á, gọi là nó ướm. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh tinh tấn là tinh tấn chân chánh. Chánh cần, gọi tứ chánh cần, là tinh tấn mà gọi là không cho những ác pháp chưa sanh không sanh khởi, tinh tấn diệt trừ những ác pháp đã sanh, và tinh tấn làm cho những thiện pháp chưa sanh sanh khởi, và tinh tấn làm cho những thiện pháp đã sanh được viên mãn. Ở chánh tinh tấn, và ở đây muốn nói chánh tinh tấn về cái người hành thiền. Người hành thiền là phải làm sao mà cái tâm nó khởi lên mà phóng dật, vân vân, thì phải tinh tấn, là những cái ác pháp nào chưa sanh là tinh tấn đừng cho sanh, và những ác pháp nào đã sanh thì phải tinh tấn làm sao cho nó không có tiếp tục nữa, nó không duy trì và phát triển, và tinh tấn làm cho những thiện pháp chưa sanh không được sanh khởi. Như chánh niệm chưa có phải làm cho có, mà chánh niệm đã có rồi phải duy trì, đó là chánh tinh tấn. Rồi là chánh niệm, chánh niệm mới gì biết rồi, niệm chân chánh là mình phải sống trong hiện tại. Ở đây cái quà mang theo có mấy cái quyển sách sống trong hiện tại của một vị thiền sư, họ nói mà ngắn gọn thôi, có hình ảnh minh họa nữa, do ngài Thượng Tọa Khánh Hỷ ngài dịch ra tiếng Việt Nam, và có một cái người họa sĩ họ minh họa nè, lát nữa tôi sẽ tặng cho những người có câu hỏi. Mấy người không có câu hỏi thì ráng chịu. Rồi chánh niệm, rồi chánh định, rồi khi mà có chánh niệm có thì chánh định nó có, như vậy đó. Thì cái người mà hành trì bát chánh đạo này là từ sáng đến chiều, chiều đến tối là chuyên chú vào cái bát chánh đạo, chứ không có để vô nó rơi vào bát tà đạo. Và cái người này nếu mà sống được như vậy thì người này giống như là đang sống trên mây, đang đi trên lưng lửng hư không, nó an lạc vậy lắm. Mà nó bởi vì thấy mình tưởng tượng mình thấy mấy cái người mà họ bay trên giữa bầu trời, thấy không, người nó nhẹ nhàng thanh thoát vậy lắm. Thì cái người mà hành được bát chánh đạo này thì giống người đi trên mây vậy. Giống như quý vị ngồi máy bay mà nhìn ra phía ngoài thấy nó giống như nó người gọi là giống như người có trên vậy đó. Vậy đó, ý nghĩa vậy đó, sống nó khác đi, nó không sống như cái người đằng dưới này. Người đằng dưới này nó tham sân si, nó phiền não, còn người mà đằng trên này thì nó nhẹ nhàng vậy lắm đó. Và trong cuộc đời của quý vị phải nhớ một điều là làm sao mà an trú trong một khóa thiền 3 tháng, 6 tháng, 1 năm gì đó. Tìm một cái trung tâm thiền nào đó mà mình an trú vào đó, mình chỉ có làm cái công việc duy nhất là theo dõi thân tâm, thực hành bát chánh đạo vậy thôi, chứ không có làm chuyện khác, không có lăng xăng, không có lằn nhằn dây điện được. Rồi cuối cùng mình chết đi, cuối cùng mình không có nếm được cái hương vị của giáo pháp. Uổng. Mỗi người chúng ta là những viên ngọc quý trong Phật giáo, nhưng mà viên ngọc quý này nó phải mài dũa thì nó mới càng quý. Còn để mà bụi bặm nó đóng nó dính vào đây mà cả nhiều năm nhiều tháng thì nó uổng đi. Viên ngọc quý này nó sẽ mất giá trị, giống như cái mâm bằng vàng mà ta để trong cái xó bếp, rồi cuối cùng rồi bụi bặm bám vào, ta không biết cái mâm bằng vàng. Chúng ta là người đây đã có cái duyên lành đi tu xuất gia, tu hành rồi thì đó là những viên ngọc quý rồi. Thì cố gắng mỗi ngày mỗi lau chùi bằng cái cách là thực hành bát chánh đạo. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, cái này thì quý vị tìm hiểu thêm, và đặc biệt là quý vị phải đọc cái sách nói về bát chánh đạo của các vị thiền sư người ta nói, thì quý vị mới thấm được. Khi mình thực hành á, phải đọc những tài liệu đó, đọc những tài liệu mà các thiền sư có kinh nghiệm ở tu bát chánh đạo, rồi người ta nói về bát chánh đạo, rồi mình cũng đang tu bát chánh đạo thì mình mới thấm. Còn nếu quý vị đọc cái bát chánh đạo mà do các vị giảng sư hoặc là các vị pháp sư, các vị học giả hay là các nhà nghiên cứu mà viết á, thì nó giống như là, xin lỗi, là nó đi trên bề mặt của giáo pháp thôi, nó không đi vào cái vào chiều sâu của đại dương giáo pháp. Nên phải tìm đọc cái đó, tìm đọc những cái tài liệu mà của các vị thiền sư, các vị mà có kinh nghiệm tu, để họ nói về chánh đạo thì mình mới thấm được, mình mới hiểu được ở cái chiều sâu của giáo pháp. Bởi vì Tam Tạng Pháp Bảo, Tam Tạng Kinh Điển, Tripitaka nó có hai nghĩa là pháp học Pariyatti và pháp hành Patipatti. Pháp học là để mình hiểu, giải thích, định nghĩa, phân tích. Nhưng pháp hành tức là phải thực hành theo từng chi pháp một. Cho nên nó quan trọng dữ lắm. Và cái sự thực hành của chúng ta vô cùng quan trọng. Và chính là cái sự thực hành bát chánh đạo mới là có cái linh hồn của sự sống. Nó liên quan câu thứ hai. Tại sao nói bát chánh đạo là sự sống tâm hồn của chúng sinh? Bởi vì là cái người mà có tu tập bát chánh đạo là cái người đó là người đang sống. Còn người mà không tu tập bát chánh đạo là người đó đang chết. Cho nên cái người mà có tu tập bát chánh đạo thì mới sống, mới là tâm hồn, là sự sống tâm hồn, là linh hồn của sự sống, mới có linh hồn. Còn nếu mà cái người mà không tu tập bát chánh đạo mà hành theo bát tà đạo thì người này là cái là chết rồi, cái hồn cũng có nữa. Appamado amatang badang ba mano machuno badang appamata namiyang tiyemapata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng như chết. Con đường phóng dật nguy nan, con đường chánh niệm vinh quang đời đời. Buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Nên cái người mà có thực hành bát chánh đạo là cái người này là vinh quang đời đời. Và cái người này là người bất tử, là người sống chứ không phải người chết. Còn người mà không hành bát chánh đạo là cái người chết. Những xác chết quằn quại đau thương đang di chuyển từng bước chân một. Đó. Và tôi xin hỏi nhỏ quý vị, ở tịnh xá này xác chết nhiều hay xác sống nhiều? Hả? Đó. Mình cứ nói thật, nói thẳng vậy cho nó khỏe đi. Chứ giấu tưởng mình sống mà té ra mình chết lâu rồi. Đúng không? Mình cái người có hành bát chánh đạo này mới sống. Còn người không hành bát chánh đạo là chết rồi, vậy thôi. Người có chánh niệm là người đã sống, người không chánh niệm là người chết. Mà nếu mà đối với một cái người chết á, mình đi làm sao? Mình tới mình phúng điếu chứ, thắp hương, cầu nguyện. Chứ mình không có giận họ. Mình thấy họ chết nhưng mình không giận họ. Mình thấy họ phóng dật, mình thấy họ không tu, mình thấy họ đang hành bát tà đạo, nhưng mình không có giận họ. Tại vì người đã chết rồi. Mà chết rồi thì nghĩa tử nghĩa tận, cho nên mình phải tới mình thắp hương họ. Đúng không? Cho nên ai mà chửi mắng mình thì mình làm sao? Chắp tay thành kính phân ưu. Vậy thôi. Mình thắp hương cho họ chứ. Mình không giận họ. Mà khi mình giận họ là mình sai rồi đó. Họ chết mình cũng chết luôn. Mình do họ bà con. Ý nghĩa gì đó. Nếu mà họ sân si, họ phiền não mà mình giận họ thì mình cũng sân si phiền não, thì mình với họ bà con. Họ sân si phiền não thì họ chết, mình là còn sống, tại mình còn đang tu tập hành bát chánh đạo, mình không sân si phiền não. Cho nên là mình là sống, mình sống thì mình phải đi phúng điếu người chết chứ sao, đúng không? cái thái độ Đức Phật như thế nào đối với cái người không hành Bát Chánh Đạo, thì cái thái độ chúng ta như vậy thì chúng ta đúng. Còn thái độ của những người của Đức Phật mà khó chịu, bực bội, nóng nảy với những cái người mà không hành Bát Chánh Đạo, thì nếu thái độ Đức Phật như vậy, mình là con Phật, mình bắt chước Phật thì đúng. Còn thái độ Đức Phật đối với những người đó, Ngài rất là thương, Ngài từ bi dữ lắm, Ngài tội nghiệp, Ngài thương. Cho nên mình là con của Phật, cái thái độ mình đối với họ cũng giống như cái tần số của Đức Phật. Cái tần số mình giống như tần số Đức Phật thì đúng. Hay lắm, bởi vì mà hành chánh niệm tỉnh giác này rồi là thấy ai cũng dễ thương. Cái người đang chửi xối xả vào mặt mình mà thấy người đó cũng dễ thương, đúng không? Tội nghiệp. Nó hay chỗ đó đó. Cái đó pháp hành nó mới giải quyết được. Pháp học nó không giải quyết được. Pháp hành nó mới có cái cách giải quyết để mà hóa giải được cái phiền não nó đang xối xả vào mặt mình. Còn pháp học nó không giải quyết được. Nên tôi mới gọi là khẩn cầu quý vị đi vào những cái trung tâm thiền 3 tháng 6 tháng. Hiện nay là những trung tâm thiền ở Thái Lan, ở Myanmar này kia, ở Sri Lanka, tôi có đến một cái trung tâm thiền ở Sri Lanka nữa. Họ cũng theo trường Thái Myanmar luôn, tại vì có một thiền sư Myanmar qua đó dạy. Họ lập một cái trung tâm thiền ở đó, gần thủ đô Colombo. Thì những trung tâm thiền đó họ nhận thiền sinh. Và mình cứ đến đó, chúng tôi khi đến đó gặp một cái người Nga, một cái cô Phật tử người Nga. Rồi còn một cái ông là ở một cái nước Đông Âu nữa. Một cái là ông sư, người nước ngoài. Gặp một cái cô Phật tử là hỏi cổ đầu của nó ở bên Nga. Thì người ta chỉ đến đó, người ta ở 3 tháng, 6 tháng, người ta chỉ làm cái công việc duy nhất là theo dõi thân tâm vậy thôi. Theo dõi cái sự chuyển biến của cái tâm của người ta, và theo dõi cái sự chuyển biến của cái thân người ta là hết. Và người ta đang thực hành Bát Chánh Đạo. Những người như vậy là những người đang thực hành Bát Chánh Đạo. Thế còn mình, nhiều khi mình không hiểu rồi mình đi theo một con đường mà con đường đó nó không có giúp cho mình được giải thoát. Nó tạo cho mình một cái vị trí quan trọng trong xã hội, trong giáo hội, trong chùa chiền, nhưng mà nó không tạo cho mình một cái vị trí quan trọng trong bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Không có. Cho nên câu hỏi này hay. Hai câu, câu nào cũng hay đó. Giờ tôi thưởng hai món, thưởng nóng liền. Câu thứ nhất tôi cho cái lon sữa anh xua. Lon sữa anh xua này hồi nãy tôi mới lấy ở trên chỗ phòng khách xuống. Câu thứ hai là cho cái biển sống trong hiện tại. Câu tiếp theo, hành trong 12 nhân duyên, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc liên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ ưu đảo, lão tử sầu bi khổ ưu đảo duyên lại cho vô minh duyên hành, avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya viññanang. Thì avijja paccaya do duyên vô minh, sankhara sanvatati hành phát sanh. Trong cái bản Pali là vậy đó. Avijja paccaya sankhara, do duyên vô minh mà hành phát sanh. Từ duyên vô minh, bởi cái duyên vô minh avijja paccaya, avijja là vô minh, paccaya là duyên, avijja paccaya từ duyên vô minh, sankhara hành, sanvatati phát sanh lên. Đó thì cái câu vậy là vô minh duyên hành. Câu thì tiếng Việt là dịch chủ động, nhưng mà cái câu của tiếng Bali là nó bị động, do duyên vô minh hành phát sanh. Vô minh duyên hành, mà trong cái tiếng Bali thì vô minh là chủ từ, duyên là mình tưởng động từ, hành là túc từ, nhưng mà không. Từ duyên vô minh hành phát sanh, vậy cái hành này là chủ từ. Động từ là sanh vát tà tí, hiểu ngầm nó không có xuất hiện trong cái câu Bali này. Do duyên vô minh hành phát sanh, hay là vô minh duyên hành, trong 12 nhân duyên và hành trong ngũ uẩn khác nhau như thế nào? Hành trong ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc ở đây tức là sắc pháp, 28 sắc pháp. Thọ tức là tâm sở thọ. sắc, 28 sắc pháp là đất nước lửa gió, rồi sắc thần kinh, sắc cảnh giới, sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, sắc biểu tri, sắc đặc biệt, sắc tư tướng. Sắc thần kinh là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thị, thần kinh thân. Sắc cảnh giới là sắc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Sắc nam tính, sắc nữ tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không. Sắc biểu tri là thân biểu tri, khẩu biểu tri. Sắc đặc biệt là sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không. Sắc biểu tri là thân biểu tri, khẩu biểu tri. Sắc đặc biệt là kinh nhu thích nghiệp, sắc tướng là sinh tiếng dị diệt, là hạm tam sắc pháp. Và đó là sắc quẩn. Thọ quẩn là tâm sở thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu thủy, thọ xả. Rồi tưởng quẩn, sắc thọ tưởng, tưởng quẩn là tâm sở tưởng, sắc tưởng, tinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Rồi hành quẩn, hành quẩn là 50 tâm sở còn lại trừ thọ tưởng. 50 tâm sở còn lại trừ thọ tưởng tức là 50 tâm sở là xúc thọ tưởng tư, xúc bỏ thọ bỏ tưởng. Tư nhất hành nguyện tác ý, tầm tứ tướng giải, cần nghĩ dục, si vô tàm với phóng vật, tham thật kiến ngã mạng, sân tật lận hối không trầm thị biên hoài nghi, tín niệm tàm quý vô tham vô sân hình xả, tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích tăng thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, bi tỳ hỷ trí tuệ. Vậy 52 tâm sở thì 2 tâm sở là thọ tưởng bỏ ra, tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng tưởng quẩn, 50 tâm sở còn lại là hành quẩn. Đó là hành trong hành ở trong cái gọi là ngũ quẩn. Sắc thọ tưởng hành thức, thức là 121 tâm, tâm bất thiện có 12, rồi tâm thiện dục giới có 8, xin lỗi, tâm vô nhân có 18, tâm thiện dục giới có 8, tâm quả dục giới có 8, tâm di tác dục giới có 8, tâm thiện sắc giới có 5, tâm quả sắc giới có 5, tâm di tác sắc giới có 5, tâm thiện vô sắc giới có 4, tâm quả vô sắc giới có 4, tâm di tác vô sắc giới có 4. 20 tâm đạo, 20 tâm quả, sơ đạo, nhị đạo, tam quả, đạo tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Mỗi đạo là nhân cho 5, là sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, ngũ thiền. Mà 8 lần 5 40, 121 tâm. Đó là thức quẩn. Còn cái hành hành ở trong 12 nhân duyên, vô minh duyên hành ở đây tức là Chetana. Chetana tức là tư tâm sở, nó chỉ có một thôi. Hành ở trong 12 nhân duyên là tư tâm sở. Tư tâm sở tức là vô minh duyên hành. Hành ở đây tức là tâm sở tư, Chetana. Hành ở đây là nghiệp. Nghiệp vô minh mà người ta mới duyên hành động. Hành động thiện, hành động bất thiện, gọi là phúc phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Hành động phi phúc hành tức là hành động bất thiện, tham sân si. Phúc hành là hành động thiện, sắc giới, dục giới và sắc giới. Bất động hành là hành động thiện ở cõi vô sắc giới. Như vậy thì cái hành hành ở trong thập nhân duyên là tâm sở tư mà có mặt ở trong 12 tâm bất thiện, tâm tham sân si, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, trong 8 tâm dục giới, trong 5 tâm dục sắc giới, trong 4 tâm thiện vô sắc giới. Còn tâm đạo tâm quả không có. Cái Chetana này ở trong đạo tâm đạo tâm quả không gọi là vô minh duyên hành, không gọi là hành trong vô minh duyên hành. Về cái chữ hành ở trong 12 nhân duyên nói về cái hành động. Cái hành động bằng cái sự cố ý hay là sự cố quyết ở trong tâm tham, tâm sân, tâm si. Ví dụ vô minh duyên hành, tôi muốn kiếp này tôi xấu quá, bây giờ tôi muốn kiếp sau tôi đẹp, cho nên tôi mới lặng lẽ ra chợ Gò Vấp, tôi mua một bó bông, tôi về tôi cắm lên, tôi cúng dường cho Đức Phật. Thì cái hành động mà tôi đi mua bông đó là hành động thiện, hành động thiện. Nhưng mà vậy lòng tham của tôi muốn đẹp, đó là vô minh, si mê, cho nên tôi mới muốn luân hồi nữa. Vì si mê tôi muốn luân hồi nữa, tôi muốn kiếp sau tôi sanh ra nữa, tôi muốn đẹp, đó là vô minh. Mà riêng cho hành động thiện là tôi đi mua ra chợ Gò Vấp, tôi mua bông về tôi cúng Phật, đó là hành động thiện, gọi là vô minh duyên phúc hành, vô minh duyên hành động thiện. Bây giờ tôi kiếp này tôi trí tuệ của tôi không có, tôi ngu u mê dữ lắm, tôi ngu si dữ lắm, cho nên tôi ráng tôi lên trường hạ tôi học, tôi ráng tôi ngồi tôi nghe để kiếp sau tôi trí tuệ hơn mọi người. Và tôi muốn có trí tuệ hơn mọi người, tôi muốn có kiếp sau cho nên gọi vô minh. Và tôi lên trường hạ, tôi ngồi tôi nghe giảng là hành động thiện, vô minh duyên phúc hành đó. Còn ví dụ như tôi muốn tôi được giàu sang, cho nên là lòng tham, mà lòng tham đi với si mê là vô minh. Rồi cho nên tôi đi ăn cắp ăn trộm là vô minh duyên phi phúc hành, hành động bất thiện. Tôi muốn sanh vào cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, tôi muốn sanh vào cõi vô sắc giới làm các vị phạm thiên ở cõi trời vô sắc giới, nên tôi ráng tu thiền, ráng tu, và tôi muốn sanh vào cõi đó là vô minh. Tôi muốn luân hồi mà tam giới như quả trạch, tam giới như lò lửa, mà tôi muốn đi luân hồi trong tam giới đó là vô minh. Và tôi cố gắng, tôi hành thiền, tôi tu theo đề mục không vô biên thức, vô biên vô sở hữu, phi tưởng vi tưởng, sao tôi đắc được cái thiền vô sắc giới, tôi sanh vào cõi đó vô minh duyên, gọi là bất động hành đó. Thì cái hành ở đây là cái sự cố ý, cái tác ý ở trong tâm bất thiện, ở trong tâm thiện, ở trong tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, ở trong tâm bất thiện, tham sân si. Cái hành ở trong vô 12 nhân duyên nó chỉ có là tâm sở chê ta nà, tắc gọi là tác ý, tác ý hay là nghiệp, phiết cơ quê, căm măng, quá đà mí, phiết cơ quê, mà chê ta nà, căm măng quá đà mí. Này các tỳ kheo, ta nói chính tác ý là nghiệp hay là hành là nghiệp, chê ta nà là nghiệp. Vì mình có vô minh mới duyên cho hành, hành đến là tạo, hành là tạo tác hay là nghiệp. Vô minh duyên hành là vậy đó. Vì vô minh cho nên mình mới có hành động này. Hành động là đi ra chợ rồi dốc mua bông về cúng Phật là hành. Và đi ăn trộm cắp cũng là hành. Vì vô minh là tôi muốn cái sao tôi sanh vào cõi trời phạm thiên, cho nên tôi phải ngồi thiền, đó là cũng hành. Cho nên cái hành động đó từ vô minh, do vô minh mà hành phát sanh, do vô minh mà mình mới làm những chuyện đó. Cái hành này sanh ra là tôi từ vô minh. Thưa quý vị, trong những cái về phương diện pháp học, về giáo lý á, thì thập diện duyên nó khó, khó dữ lắm. Và phải được dùng cái ánh sáng của Abhidhamma, tức là ánh sáng của vi diệu pháp giải thích mới rõ được. Và cái người nào có học về vi diệu pháp á, những cái mùa an cư kiết hạ trước đây á, chúng tôi có giảng vi diệu pháp. Cái người nào mà thông suốt về diệu pháp á, thì sẽ hiểu nó rõ ràng hơn. Cho nên quý vị nào mà thiếu cái phần này thì xin được nên bổ túc thêm bằng nhiều con đường khác nhau, tức là phải tự học, tự nghiên cứu, tìm thầy bằng nhiều cách khác nhau, trên mạng internet cũng có, rồi thầy trực tiếp cũng có, trong sách vở cũng có, phải học thêm thì mới hiểu được cái này. Đây là một câu hỏi nữa liên quan tới pháp học. Hai câu hỏi nãy liên quan tới pháp hành, câu hỏi này thì liên quan tới pháp học. Mà nhiệm vụ của chúng ta là có hai công việc phải làm, đó là pháp học và pháp hành. Ngoài ra thì đó là những nhiệm vụ, những công việc phụ thôi. Đừng có đem những công việc phụ mà thành công việc chính, mà đem công việc chính là thành phụ. Tự mình hủy hoại cuộc đời tu hành của mình, mà thời gian thì nó không có nhiều. Cho nên là tập trung vào những công việc phụ thành công việc chính á, thì nó hết thời gian, sức khỏe mình nó cũng có nhiều. Rồi mình tập trung vào những công việc phụ, mình dùng cái sức khỏe của mình tập trung vào công việc phụ, rồi sức khỏe mình nó tàn phai đi, nó tàn tạ đi, rồi mình bắt đầu mình làm cái công việc chính làm không kịp. Cho nên cái lời khuyên của tôi trong câu hỏi này là gì? Hãy làm cái công việc chính là công việc chính, đừng có đưa công việc chính là công việc phụ, mà đừng có đưa công việc phụ thành công việc chính để chạy đua với thời gian, chạy đua với cái sanh lão bệnh tử, chạy đua với cái già cái chết nó đang sòng sọc nó đến nó cướp mình đi. Nhớ, vì mình còn sức khỏe, mình còn là thời gian, thì cố gắng mình tạo nên những công việc chính của mình. Còn sau này mình bị bệnh, chẳng hạn như có nhiều người bị tai biến, rồi có nhiều người mất trí nhớ, rồi có người bệnh ung thư, vân vân, thì lúc đó mình muốn làm một công việc chính là không được. Còn bây giờ quý vị là những người khỏe mạnh, chưa có bị gì, cố gắng mà làm những công việc chính. Còn sau này có bệnh thì thôi, rồi công việc chính mình cũng đã làm được một số phần rồi, cũng trúng được cái lô ăn ủi rồi. Còn nếu người nào trúng lô độc đắc được thì hay, còn nếu không thì cũng phải có lô ăn ủi. chứ mua vé số mà không trúng lô nào là tự dẫn chết à. Cũng giống như đi tu mà cuối cùng không có được gì hết, cuối cùng cứ xà quần lẫn quẩn vô cái tham sân si, vô cái phiền não, thì nó cuối cùng cũng như không, bỏ cả thời gian công sức rồi bỏ cha mẹ anh em vô trong chùa này, vô trong tịnh xá, vô trong chùa, vô trong thiền viện, cuối cùng đi trồng cỏ cho người ta, cho mấy người ta vô ta coi, vân vân, thì không được. Đó là câu hỏi này cũng hay, mời lên tặng món quà. Cái này là cái gì, rong biển Nhật Bản chứ mà nên mà tặng rong biển Nhật Bản, tặng cho cái quyển Sống Trong Hiện Tại. Cái này tôi đang có 10 quyển thôi, nên là ưu tiên cho mấy người đầu. Câu tiếp theo, trong 40 đề mục của thiền chỉ có một đề mục niệm về 32 thể trược. 32 thể trược là gì? Tóc lông móng răng da thịt gân xương, tỷ thận tim gan da non lá lách, phổi ruột già ruột non, phẫn mật đà mũ máu mồ hôi, mỡ nước nhớt nước tiểu vân vân. Tôi thuộc cái nhiều đó thôi à. 32 thế trước phải đúng 32 cái. Nó tôi thuộc cả tiếng Bali cả tiếng Việt à. Tóc là rong, móng là răng là da thịt rồi gân rồi xương rồi tỷ thận tim gan. Khi mà chúng tôi xuất gia thì phải quán tưởng 32 thể trược này trước khi mặc y. Mặc cái y này, cà sa này, phải quán tưởng 32 thể trược theo cái nghi thức xuất gia của bên Nam Tông, gọi là Nakha Danta Tacho, Tacho Danta Nakha Loma Kesa, Loma Kesa Nakha Danta Tacho, Tacho Nakha Danta Loma Kesa. Đó, phải quán tưởng vậy đó. Mình lấy tiêu biểu của mấy cái à, Loma Nakha Danta Tacho, Tacho Danta Nakha Loma Kesa, tức là quán tưởng cái 32 thể trược này mà lấy có 6-7 cái tiêu biểu thôi, nhưng tới 32 cái lận. Bởi vì ráng mà chép ra đủ 32 cái mà học thuộc lòng, học thuộc lòng cho nhớ, để mình nhớ quán tưởng cái gì. Trong 4 đề mục thiền quán ở phần niệm thân cũng có quán 32 thể trược, mà con được biết tu thiền chỉ thì đưa đến định, tu thiền chỉ thì đưa đến định, còn tu thiền quán thì đưa đến tuệ. Vậy thì giữa 32 thể trược ở thiền chỉ và 32 thể trược ở thiền quán có niệm giống nhau không, và kết quả có giống nhau không? Đó, câu này cũng hay á. Thì trong 40 đề mục của thiền chỉ, trong sách Thanh Tịnh Đạo mà Ni Sư Trí Hải có dịch ra từ tiếng Anh ra tiếng Việt, ngài Nha Na Muli ngài dịch từ tiếng Bali ra tiếng tiếng Anh. Bởi vì tìm cái quyển đó trên mạng có, và cái quyển đó nó cũng nổi tiếng cho nên cũng bán nhiều chỗ lắm, phát hành nhiều nơi, nên tìm cái quyển đó đọc cái 32 thể trược. 32 thể trược ở đây là như quý vị nghe tôi nói rồi đó, nó nằm ở trong thiền chỉ cũng có và trong thiền quán cũng có. Nếu thiền chỉ thì mình đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, kết quả nó đi như vậy. Còn thiền quán thì nó đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì kết quả khác nhau. Thiền chỉ thì người ta chỉ niệm 32 thể trược thôi, còn thiền quán thì người ta còn niệm tiếp nữa, đó là sự sanh của nó, sự diệt của nó, sự sanh diệt của nó. Cho nên trong cái câu pháp cú, cái câu gọi là dù cho qua xa tăng chỉ quê apasang udaya yang e ka hằng chi vi tăng say vô basato udaya yang, ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống 1 ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Kinh Pháp Cú, Hòa Thượng Minh Châu dịch. Đó, thì cái thiền quán nó nâng lên một bước nữa là phải thấy cái sanh diệt của 32 thể trược. Còn thiền chỉ là người ta thấy 32 thể trược là ta nhàm chán đó thôi, nhàm chán xả ly thôi. Còn cái người nào thấy được cái sanh diệt á thì mới thấy được cái bất tử. Còn nếu không thấy sanh diệt thì bất tử. Tại sao người ta đau khổ? Tại người ta không thấy sanh diệt. Cho nên là quý vị nhớ, thấy sự sanh khởi của các pháp, của thân, thấy sự sanh khởi của thân, thấy sự diệt tận của thân, thấy sự sanh diệt của thân, có thân đây, tức là có 32 thế được đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hương định, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, dễ không chấp trước, không nương tựa vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, ta gọi là sống quán hận trên thân, mà tức là thấy 32 sẽ trượt. Và như vậy là tôi đã trả lời xong câu này, là trong 32 thể trượt của thiền chỉ thì người ta chỉ dừng lại ở chỗ là 32 thể trượt thôi, và kết quả nó là đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Còn cái 32 thể trượt của thiền quán là người ta còn thấy cái sự sanh diệt của nó nữa. Và ngoài cái quan niệm 32 thể trượt thì người ta còn thấy cái sự sanh diệt của 32 thể trượt, người ta không dính mắc vào đó. Mà thật sự mà nói, thứ nhất là mình niệm 32 thể trượt là mình sợ rồi, mình thấy mình nhàm chán rồi. Mà tôi thấy trên mạng nó có một cái số hình ảnh á, của mấy cái vị mà ở Thái Lan họ niệm á, rồi họ vô trong nhà tử thi, rồi họ chụp mấy cái hình mà ta mổ xẻ đó, mổ cái người ra đó. Quý vị lên mạng tìm cái nó ra. Trước đây tôi có một cái bộ, tôi có nhìn một cái bộ hình của một vị sư vì việc mà tu ở Thái Lan về, rồi đem cái hình nó về, thấy nhìn cái hình không á, chứ đừng nói hình, đừng nói là nhìn cái thực tế, nhìn cái hình nó chụp lại thôi á, mình thấy mình cũng là ớn rồi, ớn đây tức là mình cũng nhàm chán, mình cũng sợ rồi, mình sợ cái thân này rồi, không dính mắt nữa, 32 thấy trượt mà, cho nên là mình thấy mình sợ, sợ là mình bớt được cái lòng tham mình, dính mắt của mình đi, đó. Rồi mình thấy cái sanh cái diệt của nó, vân vân. Và là khi mình thấy được 32 thể trượt, mình liên tục niệm 32 thể trượt như vậy đó, thì khi mà 32 thể trượt mà nó đổ nón ra đi á, thì mình không có buồn nữa, mình mừng á, không có buồn. Mình có một người bạn chơi nhau từ nhỏ tới lớn, mà bây giờ nó thì nó nửa đường nó sang ngang. Bây giờ có gì mừng hay có gì buồn? Nó bạn mình đi mình rồi, bạn mình phản bội rồi, không, 32 thể trượt nó phản bội tôi rồi, thấy không? Khi mình niệm 32 thể trượt mình mới thấy nó là 32 thể trượt. Tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non phẫn mặt màu đàm, phẫn mặt đàm mũ máu mồ hôi, nó phản bội tôi rồi, hu hu hu, đúng không? Đó, khi mới niệm nó rồi thì quý vị mới thấy được giá trị của nó. Còn nếu mình niệm được rồi cái bạn tôi nó phản bội tôi rồi, ha ha ha, là sao, đúng không? Nếu mình thấy bạn nó là 32 thể trượt thì mình sẽ ha ha, còn nếu mình thấy bạn là bạn mình hu hu hu, đồ phản bội, đúng không? Ví dụ cái người chồng hoặc người vợ mà sống với nhau mà hai người này là thiền sinh, là tu thiền, là thiền sinh, lúc nào cũng thấy 32 thể trượt, mà ông chồng ông có đổ nón ra đi, hai người vợ có đổ nón ra đi, thì cái người còn lại đó mừng muốn chết vậy đó, chứ không có buồn. Trời ơi, mừng muốn chết vậy đó. 32 thể trượt nó phản bội tôi rồi, đúng không? Mà bây giờ mình phải niệm thường xuyên mình mới thấy 32 thể trượt, còn nếu không niệm thường xuyên đâu có thấy. Thấy mà tới đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, đây là sư phụ của tôi, đây là đệ tử của tôi, đúng không? Cho nên chùa tôi mà ông đệ tử nào mà ông đội nó ra đi tôi mừng muốn chết vậy đó. 32 thể trượt nó bỏ tôi rồi, đồ phản bội, đúng không? Đó mình hóa giải được phiền não ngay. Nếu người nào niệm được 32 thể trượt, người đó hóa giải phiền não ngay, mình không nói là họ phản bội nữa, mang ơn họ, gánh nặng đã rời khỏi chúng ta. Cho nên chùa tôi mà ai mà ông thầy nào, ông sư nào, ông đệ tử nào mà lên mà xin phép tôi mà đi, tôi mừng, tôi còn cho tiền đi cho sớm nào tốt nấy nữa, mà tiễn dông sớm nào tốt nấy, đúng không? Ở đây đó là tiễn dông, tức là còn cái hồn nha, còn đây là cái xác. Cái xác là 32 thể trượt là cái xác, còn chú nói cái hồn nó cũng là thể trượt luôn. Hồn là tham sân si rồi tà kiến ngã mạn rồi sân tật lận hối hôn trầm trị miên hoài nghi, đúng không? Si vô tàm vô ý phóng vật, tham tà kiến ngã mạn sân tật lận hối hôn trầm trị miên hoài nghi, nó đổ nón ra đi nó buồn cái gì, đâu sao buồn, mừng chứ, đúng không? Cái người mà niệm 32 thể trượt này là có tác dụng ngay trong hiện tại luôn, Hay dữ lắm. Quý vị đi vào cái những lời dạy trong kinh điển nguyên thủy á, quý vị thực hành tu tập á, quý vị có kết quả liền. In this very life, ngay trong cái sống này, ngay trong cái sống này chúng ta có kết quả liền. À, chứ không phải là kết quả đời sau đây. À, quán niệm à, vậy thì giữa 32 thể trược ở thiền chỉ và 32 thể trược ở thiền quán à, có niệm giống nhau không, có niệm giống nhau không, và kết quả à, có giống nhau không? Đó, tôi nói rồi đó. Đó, nhưng mà cái đó này còn à, tính sao. Trước mắt là niệm 32 thể trược là mình giải thoát được cái phiền não ngay trong hiện tại, mình trừ được cái lòng tham, cái sự dính mắc, đúng không? Sự dính mắc, cái lòng tham. Ví dụ như bây giờ cái bình bông này à, cái lẵng hoa này để đây nó đẹp gì, đúng không? Bây giờ một tuần lễ nữa có ai bưng về phòng để không? 10 ngày sau bình bông mình nó héo đi, nó làm rác đi, có ai bưng về phòng để không? Không có. Bây giờ thì ai cũng thích bưng vậy, lát nữa tôi lấy một cái này nha, này đẹp á đó. Nhưng một tuần sau thì cái này nó héo rồi, nó hôi rồi, sao tôi dám bưng về? À đó, thì người ta không nhìn cái bông mà ta nhìn cái chiều sâu của nó, là cái héo tàn của nó. Dân qua cũng đến Phật Đà nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, qua tươi nhưng sẽ úa sầu, nó sẽ úa, nó tàn đi. Mà nhất là cái người mà chết rồi, quý vị biết, người mà chết rồi thì cái 32 thể cái thân này nó lộ nguyên hình 32 thể trược ra, nó hiện nguyên hình vậy đó, 32 thể trược ra. Giờ quý vị nhớ ngồi xa xa đừng ngồi gần lắm, vì nó 32 thể trược mà, mỗi người là 32 thể trược, đúng không? Phải ngồi xa ra. Bây giờ có người ta bỏ mình ta đi xa mà còn buồn là sao? Còn khùng là sao? Đúng không? Cái vậy nó hay chỗ đó đó. Hai chỗ đó là mình khi mình hiểu rồi tự nhiên mình thấy mình xả được. Từ bi hỷ xả. Giờ mình muốn xả được phải hiểu 32 thể trược. Còn không hiểu 32 thể trược sao mà xả được. Rồi xin mời tặng cho cái người này cái quạt này. À, thêm một cuốn tạp chí văn hóa nữa. Tu tập năm triền cái, tu tập sáu căn sáu trần, tu tập ngũ thủ quẩn, tất cả đều chú trọng ở chánh niệm là biết. Vậy cái biết này có gì khác và giống với chánh niệm trong Bát Chánh Đạo, và các pháp tu tập này có liên quan với pháp tu giới định tuệ hay không? Chấm hỏi. Hỏi gì tôi cũng không biết nữa. Tu tập năm triền cái, tu tập sáu căn sáu trần, tu tập ngũ thủ quẩn, tất cả đều chú trọng ở chánh niệm là biết. À, đúng, chính xác. Tức là tu tập về năm triền cái là biết về năm triền cái, tu tập về tứ diệu đế là biết về tứ diệu đế, tu tập về sáu căn sáu trần là biết về sáu căn sáu trần, tu tập về ngũ thủ quẩn là biết về ngũ thủ quẩn, biết về nó và thấy sự sanh diệt của nó, thấy sự sanh của nó, sự diệt của nó, sự sanh diệt của nó. Giờ mình nó giống như cái phao, mình bám vào nó mình sống. Nó là đề mục, nó là phương tiện, nó giống như chiếc xe, muốn đi phải cởi xe, phải ngồi trên xe đó mới đi được. Muốn thành tựu được là giải thoát giác ngộ thì phải mượn đề mục là tứ diệu đế, mượn cái năm triền cái, mượn cái năm sáu căn sáu trần, mượn cái ngũ thủ quẩn để mà tu tập, dựa vào nó mà tu tập. Cũng giống muốn ngồi phải có ghế, muốn ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục. Và năm đề mục này là năm đề mục tu tập, nó cũng giống như đề mục hơi thở đó, mình xác định như vậy đó. Tất cả đều chú trọng ở chánh niệm là biết. Biết năm cái này, biết biết không chưa đủ, mà biết nó không chưa đủ, biết bản chất của nó. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Mình ở lâu với ai đó mình biết cái bản chất của họ chứ, còn mới gặp nhau tay bắt mặt mừng sao biết bản chất. À, thì mình phải bám vào năm triền cái, bám vào tứ diệu đế, bám vào sáu căn sáu trần, bám vào ngũ thủ quẩn thì sẽ biết được bản chất của nó. À, biết nó rồi, biết được bản chất của nó, tức là hai cái biết. Biết thứ nhất là do chánh niệm, biết thứ hai là do trí tuệ mà biết được. Thấy được sanh diệt của nó, thấy được bản chất của nó, đó là cái biết của trí tuệ. Còn thấy được nó là biết được chánh niệm, biết bằng chánh niệm. Đó. Và tất cả những cái này đều là chân đế hết, nó không phải tục đế. Còn nếu tôi biết đây là cái tịnh xá, đây là cái chùa, đây là sư phụ của tôi, thì tôi biết đó là cái biết của tục đế. Và có thể cái biết đó là biết bằng tâm tham, hoặc là biết tâm sân. Tôi biết người đó tôi mới chửi họ chứ. Cái tôi chửi lộn với người khác cho tôi chết hả? Tôi chửi thẳng vào cái người đó thôi. Thì cái biết đó là biết của tục đế. Và cái biết đó là biết của tâm tham, hoặc biết của tâm sân. Còn cái biết về chân đế là biết về tứ diệu đế, biết về năm thiền cái, biết về sáu căn sáu trần, biết ngũ thủ quẩn là biết chân đế. Và cái biết này là chánh niệm. Và cái biết về bản chất của nó là cái biết của trí tuệ. Mà chánh niệm có thì trí tuệ mới có. Trí tuệ đi sau chánh niệm. Có thiền trí tuệ sanh mà. Có thiền là có chánh niệm, trí tuệ mới sanh. Nát thí ban nha ban nhát xá, nát thí cha năng ban nhát xá. Có thiền trí tuệ trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt mà. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Cho nên là cái có chánh niệm và trí tuệ, mà trí tuệ đi sau chánh niệm. Cái người mà có chánh niệm liên tục rồi sau đó mới có trí tuệ. Kinh nghiệm của các vị thiền sư họ dạy, và kinh nghiệm của những hành giả họ tu, họ thấy như vậy. Chánh niệm đi trước, trí tuệ đi sau. Mà chánh niệm không có, sao có trí tuệ? Bây giờ chánh niệm trên những đề mục này mình cũng không có, làm sao mà trí tuệ làm sao có? Mà cứ nói mình có trí tuệ không? Không có. Trí mình nó tệ thì có, còn trí tuệ là không có. Chính xác vậy đó. Cho nên phải có chánh niệm trên đề mục chân đế này. Chứ còn cái tâm mình cứ biết, biết chùa chiền, biết đệ tử, biết sư phụ, biết bạn bè, cái đó không phải là của chánh niệm. Cái đó là của cái tâm tham biết, của tâm sân biết. Tôi biết cái bà đó, cái ông đó xấu lắm, tôi biết cái bà, cái người đó, đó là cái biết của tục đế, biết của tâm tham sân. Còn cái biết chánh niệm là biết chân đế, và biết của trí tuệ là biết chân đế. Mà trí tuệ đi sau, chánh niệm đi trước. Mà có thiền trí tuệ sanh mà, không thiền trí tuệ diệt. Có thiền có chánh niệm thì trí tuệ mới sanh, mà không có thiền không có chánh niệm, không có chánh niệm thì trí tuệ nó không có. Đó. Cho nên khi quý vị học, quý vị biết không? Học cái đoạn kinh ở cái chỗ gốc này, cái bộ kinh này, học cái một bài kinh ở bộ kinh khác, cộng lại ăn khớp với nhau. Hay đó. Ăn khớp với nhau dữ lắm. Mà câu nào cũng hay, lời dạy nào cũng đặc biệt hết. Mà mỗi lời dạy là một thang thuốc bổ, mỗi câu là một thang thuốc bổ, mỗi chữ là một thang thuốc bổ trong những lời dạy Đức Phật. Đó là tôi nói về học không á, chứ đừng nói là hành theo nữa. Thì quý vị ráng phát tâm, mà những cái năm tháng còn lại của cuộc đời của mình, cố gắng mà tiếp cận được những lời dạy Đức Phật và thực hành chút đỉnh nào đó để cho mình hưởng được cái hương vị của giáo pháp. Vậy cái biết này có gì khác và giống với chánh niệm trong Bát Chánh Đạo? Và các pháp tu tập này có liên quan với pháp tu với định tuệ hay không? Và cái biết này có gì khác và giống với chánh niệm trong Bát Chánh Đạo không? Không có khác gì, giống trong Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo thì nãy tôi giải thích rồi đó. Chánh niệm trong Bát Chánh Đạo không phải chánh niệm trong Bát Chánh Đạo, mà thực hành Bát Chánh Đạo, thực hành Bát Chánh Đạo. Và chánh niệm trong Bát Chánh Đạo ở đây tức là cũng là chánh niệm trong Bát Chánh Đạo. Và cái biết của tu tập năm cái pháp của niệm pháp này nó giống nhau, nó không khác. Chánh niệm, ví dụ chánh niệm ở trong tứ diệu đế, biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ, thì là mình biết theo cái tứ diệu đế đó, thì cũng dùng chánh niệm. Dùng chánh niệm. Hay là năm thiền cái cũng dùng chánh niệm biết, hoặc là ngũ thủ quẩn cũng dùng chánh niệm biết, thì cái chánh niệm này và chánh niệm kia nó giống nhau đó. Nhưng mà cái cấp độ và cái sự sai biệt nó cũng có chứ hay không, và có liên quan đến giới định tuệ hay không? Chắc chắn là có rồi, liên quan đến giới định tuệ. Cái người mà có chánh niệm, tu tập năm thiền cái, tứ diệu đế, sáu căn sáu trần, ngũ thủ quẩn, thì người này là có đang tu tập như vậy đó, thì cái người này có gọi là có định, có định. Mà cái người này muốn tu tập được cái đó thì trước đó là cái người này phải 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 có giới rồi, đúng không? Vậy nên nếu mà người này mà không có giới thì họ không tu tập được cái định. Và cái người này đang tu tập định tức là tự nói rằng mình đã có cái giới trước đó rồi. Vì họ không có thời giờ nhàn rỗi để họ làm những cái chuyện mà nó không đúng. Họ làm những chuyện đúng cho nên có giới, rồi có định, rồi có tuệ. Giới định tuệ, ba cái này nó chánh niệm, rồi bát chánh đạo, rồi giới định tuệ, ba cái này nó giống nhau, không có khác nhau. Và khi quý vị tu tập rồi, quý vị mới thấy tu tập rồi, quý vị có chánh niệm rồi, tự nhiên cái giới nó trong sạch, tự động giới trong sạch. Này có giới thì mới có niệm được chứ. Còn nếu mình đang phạm giới thì đâu có chánh niệm, không có chánh niệm. Mà không có chánh niệm, không có định thì không có tuệ. Chánh niệm nó thuộc về định, giới định tuệ là chánh niệm thuộc về định. Chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ. Và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Ba cái này nó ăn khớp với nhau, nó không có ăn thua gì, nó không có khác nhau. Tại sao chư thiên ở có trời và chúng sanh ở địa ngục không nhận được phước báo do con người hồi hướng? Ủa này lục đâu ra vậy? Tại sao chư thiên ở có trời và chúng sanh ở địa ngục không nhận được phước báo do người hồi hướng? Thứ nhất là chư thiên ở có trời là nhận được, mình hồi hướng cái chư thiên đó. Chư thiên ngự trên như không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều, long dương thần lực có nhiều, vân vân. Cái bài này hồi hướng của chúng tôi mà thường đọc mỗi ngày khi tụng kinh ở trên chánh điện. Thì cái hồi hướng này á, chư thiên có trời hồi hướng được, được. Nhưng mà những cái chư thiên mà cao quá, xa quá, hồi hướng nó không tới. Đó. Ví dụ như quý vị đang kẹt tiền, tôi cho quý vị khoảng 50.000, quý vị lấy không? Lấy. Còn quý vị đang có 1.000 tỷ, tôi cho quý vị 50.000, quý vị lấy không? Cũng lấy. Đúng không? 50.000 là nhiều. Quý vị đang có 1.000 tỷ đồng, tôi cho quý vị 5.000, quý vị lấy không? Chắc không lấy đâu. Thôi, cái người này là mà lấy có 1.000 tỷ mà lấy 5.000, chắc người này bị bệnh đó. Chắc có bệnh rồi đó. Người ta không, tức là cái người đã phước đã tràn trề rồi đó, người ta không cần, người ta không nhận. Còn nếu phước mà nó mà cần á thì người ta nhận. Chư thiên mà sắp hết cái phước báo chư thiên phải sanh xuống làm người hoặc là sanh vào cảnh giới khác thì ta cần cái sự hưởng của mình để người ta tồn tại tiếp tục đó. Ví dụ như mình có bà con quyến thuộc hoặc trong đạo tràng mình đây có người nào chết sẽ làm chư thiên, rồi cái sau mình sanh lại mình làm người, rồi mình nhớ người đó mình hồi hướng cho họ chư thiên mà vậy vân vân. Thì khi mình hồi hướng cho họ vậy đó thì khi mà họ chuẩn bị họ hết phước á ở cõi chư thiên á thì họ quan nghĩ với cái phước mình hồi hướng á thì họ nhận và họ tiếp tục ở tồn tại ở chư thiên nữa. Còn nếu không thì họ sẽ bị đổi cảnh giới qua cảnh giới khác. Trên trường hợp này chư thiên ở cõi trời vẫn nhận được. Thứ hai, và chư thiên cõi trời cũng có thể không nhận được, không nhận được. Nếu trường hợp mình hồi hướng mà nó không tới, quý vị mở cái radio ra, radio ra mà cái tần số nó không đúng thì nó không phát âm được. Nó rè thôi cho nó không phát âm mà được. Còn khi quý vị mở cái đài ra mà nó cùng một tần số thì nó mới phát ra tiếng chứ. Cũng vậy, cái người mình hồi hướng cho họ, họ phải quan hệ họ nhận thì lúc đó mình gửi đến thì họ nhận. Còn nếu không thì mình họ không nhận được. Thứ hai là chúng sanh ở địa ngục mà không có nhận được phước báo do con người hướng. Ở địa ngục á, thường á, ít có nhận được lắm. Mà ở cõi ngạ quỷ á, thì nhận được. Thường là trong kinh chúng tôi học á, thì ở cõi ngạ quỷ á, thì thường có nhận được. Ví dụ như mình đang cúng tài tăng ở đây thì ngạ quỷ ở xung quanh đây nè, nó đang chờ. Nó không phải chờ cái thức ăn. Nhiều khi mình hiểu lầm, mình tưởng chờ thức ăn cho mình cúng á, mình đi cúng trai nếu mình chẳng tới thì kia mình cúng cho nó ăn, không phải trong kinh Nguyên Thủy nha. Còn các kinh điển khác tôi không có đề cập tới, và những kinh điển truyền thống khác tôi không nói tới. Nhưng trong kinh Nguyên Thủy là gì, chúng sanh mà sanh làm ngạ quỷ ở xung quanh đây mình không thấy đâu, vẫn có. Hoặc là chư thiên ở gốc cây, ở trên này, cội cây này có, mình hồi hướng là ta nhận được đó. Mà chúng sanh ở cõi địa ngục thì nó xa quá, nó xa dữ lắm, cho nên khó mà nhận được. Còn chúng sanh ở ngạ quỷ tại sao nhận được? Tại nó ở gần mình đây, đang chờ, nó chờ mà khi mình hồi hướng cho nó họ thì họ nhận được. Họ chờ phải chờ chạy vô ăn cái thức ăn này ăn không được. Giống như mình người Việt Nam mà mình đi qua bên nước Mỹ mình đem tiền Việt Nam mình xài, người ta không xài. Còn đem qua bên Pháp mình xài tiếng Việt, người ta cũng không xài. Phải đổ qua tiền Mỹ, đổ qua tiền châu Âu người ta mới xài, Euro người ta mới xài. Cũng vậy là cái cúng tra tăng như thế này, mình hồi hướng cho các loài ngạ quỷ này kia, thì những ngạ quỷ nào họ đang cần thì họ sẽ nhận được, cho mình hồi hướng họ nhận được. Còn thường ở địa ngục thì tôi cũng được nghe là nó xa quá cho nên người ta cũng nhận không tới, không có nhận tới. Tôi cho một cái miếng gì đây, trong biển Nhật Bản. Trên chùa có ông sư, ông đi Nhật, ông đi du lịch, ông đem về cho tôi một thùng nhỏ nhỏ. Con ngồi thiền thường bị các tạp niệm khởi lên trong tâm. Mỗi lần có tạp niệm khởi lên, con liền dứt bỏ để trở về chú ý hơi thở. Nhưng không lâu sau tạp niệm khác lại khởi lên. Vậy kính mong Thượng Tọa dạy cho con cách dứt trừ các tạp niệm để được chánh niệm. Này không có khó, nó dễ như ăn ớt vậy. Tạp niệm khởi lên, mỗi lần có tạp niệm khởi lên, con liền dứt bỏ để trở về chú ý hơi thở. Không, sai. Sai kỹ thuật, sai technique, sai phương pháp. Mỗi lần tạp niệm khởi lên, nhìn cái tạp niệm đó, chứ không phải nhìn hơi thở. Nhìn thở không được. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình, nhìn cái tạp niệm đó, chứ không phải nhìn cái hơi thở. Mà giờ ở đây là muốn dứt bỏ nó đó, phải nhìn nó. Nó giống như cây thước bản của Tề Thiên Đại Thánh vậy. Rút cây thước bản ra của ông Tôn Ngộ Không, yêu quái nó chạy liền, nó sợ liền. Đường Tăng đi với Trư Bất Giới, đi với Sa Tăng, đi với vân vân. Thì yêu quá xuất hiện, thì Tôn Ngộ Không xuất hiện á, là yêu quá chạy liền, chạy bỏ của chạy lấy người liền. Cho nên là khi tạp niệm khởi lên, làm ơn làm phước nhìn tạp niệm đó và xem tạp niệm là một đề mục tu thiền. Cảm ơn tạp niệm đó, chứ đừng có chạy trốn nó. Câu hỏi này đặt ra là xem tạp niệm như là quỷ dạ xoay ấy, đúng không? Giống như tội đồ, không phải. Phải xem tạp niệm là đề mục tu thiền. Nó là đại ân nhân của mình. Nó xuất hiện, em nhìn nó, mình tu. Và thay vì mình niệm hơi thở để mình có cái chánh niệm, bây giờ không, tôi không niệm hơi thở nữa, mày cứ nổi lên đi, tao lấy mày làm đề mục thôi. Đó. Quá giải bằng cách này thôi. Câu này hay á, không dở. Nhưng mà cái người đặt câu hỏi thì chưa nắm kỹ thuật của cái người tu thiền tới niệm xứ, mà hỏi lên được nghe thì là tôi gỡ được rồi đó. Tức là phải cảm ơn tạp niệm, cảm ơn tạp niệm, đúng không? Mà tôi kể với diễn lần nữa, tôi đang ăn cơm với một ông sư trong chùa cách đây 20 năm, lúc đó tôi đang chánh niệm tỉnh giác trên 20 năm, 27 năm, tôi đang chánh niệm như vậy đó, ăn nhai nuốt thì ông sư ngồi cái bên tôi, ông cứ la mấy chú tiểu trong chùa, mà mấy chú tiểu đó tôi mới nhận vô. Nó quậy tới bên, ông nói mấy đứa trẻ này mất dạy lắm, mà không có đàng hoàng, không tử tế, thì mới nhận vô con từng lễ à. Thì mấy đứa nhỏ mà, con cái của mấy ông mấy bà nào đó dạy không nổi, chạy gửi vô chùa cho mấy ông sư cũng dạy. Mình cũng không có thời giờ nhiều, con dạy cũng cầm chừng thôi. Mà bây giờ cái tánh trước nào tật mấy cốt khỉ, hoàng cốt khỉ, nó bay nhảy, nó chạy nhảy, rồi nó giỡn, nó hớt, nó nhỏ mười mấy tuổi à. Mà ông sư này không có ngồi, ông chửi tụi nó không à. Mà ông chửi trước mặt mình mới chết chứ. Thay ông chửi nó thì ông ra gặp tụi nó ông chửi đi. Ông cứ nói đồ mất dạy này kia. Mà mình ăn cơm với ông mà ông nói mình đồ mất dạy. Đó. Thì lúc bây giờ tôi đang niệm nha. Ăn, nhai nhai nhai, nuốt. Thì lúc bây giờ tôi nghĩ bụng. Tổ cha ông. Ăn cơm ăn. Sân si, phiền não. Thì lúc bây giờ tôi, cái tâm tôi nó phiền não lên. Lúc tôi quên ăn luôn. Tôi ăn mà tôi quên niệm chứ không phải tôi quên ăn. Ngu gì quên ăn. ăn mà quên niệm, chứ không phải quên ăn, nhai vẫn nhai, nhưng mà nóng vẫn nóng, bực bội vẫn bực bội. Mà hồi nãy cái phút trước á là tôi chánh niệm, ăn à, nhai à, nuốt à, và tiếp tục tôi vẫn ăn, tôi sợ hết. Tôi vẫn ăn chứ, ăn chung với ổng mà mình ăn chậm mà ổng ăn hết sao? Nên tôi vẫn nhai, tôi vẫn nuốt, nhưng mà tôi vẫn bực. Đồ mất dạy. Thầy ổng chửi mấy chú tiểu cái mất dạy, tôi ông sư này mất dạy quá. Ăn cơm lo ăn mà ăn cái gì không à? Cái lúc tôi bây giờ tôi tâm sân tôi nó tràn ngập cả cái người tôi. Cái tôi nhìn cái tâm sân tôi. Cái nó giống như một cái bong bóng mà nó bự mà nó xẹp vậy đó. Tôi lấy cái kim tôi chích vô nó xẹp liền. Cái toàn thân tôi nó khởi lên một cái tâm chánh niệm, cái tâm từ bi. Thương cái ông sư này không thể tưởng tượng nổi. Lúc bây giờ tôi không bực nữa, tôi thương gì đó. Tội nghiệp. À, thay vì ăn cơm mà ông này ăn sân si, tội nghiệp. À, lúc bây giờ là đó, là tôi niệm cái tâm sân của tôi. Tôi niệm cái tạp niệm này rồi. Cái tạp niệm khởi lên, tôi niệm ngay cái tạp niệm, tôi không niệm hơi thở nữa. Tôi không niệm ăn nữa. Mà tôi niệm cái tâm sân của tôi thì lúc bây giờ tôi có chánh niệm trở lại. Đó, thì cái trường hợp này nó vậy đó. Xin chúc mừng những cái người nào, nhất là vị này nè, chúc mừng vị này là mỗi lần vô thiền là tạp niệm khởi lên, mỗi lần vô ngồi thiền tạp niệm khởi lên, xin chúc mừng. Tại vì cái người này có đề mục để tu, có đề mà không cần đi tìm, tự động lên nè, khỏi cần tìm, đúng không? Nó là đề mục mà năm thiền cái, tu tập năm thiền cái giờ chưa thông cái năm thiền cái rồi, tham thiền cái, sân thiền cái, hôn trầm thiền, minh thiền cái, tạo hối thiền cái, hoài nghi thiền cái, vậy năm thiền cái này nó khởi lên thì mình niệm nó ngay. Khi các ô nhiễm tham muốn sân hận si mê ngã mạn hoài nghi nổi lên trong tâm, bằng cách nào để thanh lọc các ô nhiễm này đó, nãy trùng cái nãy luôn, nhìn nó thôi, nhìn nó, quan sát nó là hết. Nhìn nó, cảm ơn nó nữa chứ, cảm ơn cái sân hận, cái si mê, cái tham muốn, cái ngã mạn, cái hoài nghi khởi lên. Và có một điều tôi muốn nói là gì thưa quý vị, là phải hành thì mới thấy rõ, phải tu vào đề mục, phải bám sát cái đề mục, tu tập hàng ngày, phải bám sát vào hơi thở, phải tu tập thân thọ tâm pháp hàng ngày thì mới thấy rõ cái ô nhiễm khởi lên. Còn nếu như không tu tập thì ô nhiễm khởi lên mình không thấy đâu. Ví dụ như cái ly nước này, tôi bỏ cà phê vào đây, một bịch cà phê vào, nó đen, rồi tôi bỏ thêm một bịch nữa thì nó giống, nó cũng đèn đèn vậy thôi. Nhưng mà cái ly nước này nó không có gọi là cà phê, nó trắng như thế này, tôi bỏ một chút xíu cà phê nó xuất hiện, tôi biết liền. Mà một cái người mà hàng ngày bị ô nhiễm tham sân si ngã mạn hoài nghi phóng dật mà không tu tập chánh niệm tỉnh giác thì không thấy đâu, không thấy, mà cũng không đẩy lên nó ra được. Cho nên cái người này nữa, câu hỏi này ý tôi muốn nhắc người này phải tu tập cái chánh niệm tỉnh giác, phải chánh niệm thường xuyên, phải bám vào đề một hơi thở, bám vào về một đi đứng nằm ngồi, bám vào năm cái pháp mà trong loạt bài tôi đã giảng, thì lúc bấy giờ tâm nó thanh tịnh, thì khi mà tham sân si ô nhiễm ngã mạn hoài nghi khởi lên thì cái người này sẽ đẩy được, nhìn nó, quan sát nó, theo dõi nó. Trong kỳ kết tập lần thứ tư, cách Phật diệt độ khoảng 400 năm hay 500 năm. Trong bát khổ có sanh khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ, nhưng con có nghe chấp thủ năm quẩn là khổ. Vậy câu nào là đúng? Câu nào cũng đúng. Một cái viết nữa. Khi ngồi thiền, cảm giác đau đớn đến làm cho thân bức bách. Khi chúng con niệm không đau nhất, mà càng niệm càng đau nhất thêm, con phải xả thiền hay tiếp tục niệm không đau nhất? Hay quá, câu này hay đó, câu này hay đó, câu này tôi phải tặng cái quyển này đó. Rồi tặng đâu thêm cái viết đi cho nó hết, khỏi mang về mất công. Tâm kính. Khi ngồi thiền, cảm giác đau nhất đến làm cho thân bức bách. Khi chúng con niệm không đau nhất, mà càng niệm càng đau nhất thêm. Khi chúng con niệm không đau nhất, cái này sai nha, sai kỹ thuật. Niệm đau nhất chứ tại sao niệm không đau nhất? Niệm đau nhất à, đau nhất à, đau nhất à, đau nhất à, tê à, tê à, tê à. Chứ còn niệm không đau nhất là sai. Thấy không, cái gì thấy sai không? Đó, thấy sai hoàn toàn. Con phải xả thiền hay tiếp tục niệm không đau nhất. Không phải niệm không đau nhất mà niệm đau nhất, và tiếp tục niệm chứ không được xả thiền. Tiếp tục niệm, niệm mà khi nào cái gì niệm nó đau đến mức độ mà nó đến đỉnh điểm rồi á, thì nó vượt qua cái đau được, tự động vượt qua, không cần phải nhờ ai đó, tự mình thắp đuốc mà đi. Trong quá trình quán niệm hơi thở, thở ra dài biết thở ra dài, thở vô dài biết thở vô dài, khi có vọng niệm, bất vọng niệm dừng, rồi đến một trạng thái trống không, con giữ tâm ở trạng thái đó được không? Nếu mà đến trạng thái trống không, con giữ tâm ở trạng thái đó được không? À, cái này, cái thiền này nó hơi bị sâu rồi đó, cho nên bây giờ phải đi tìm cái người mà người ta có kinh nghiệm người ta nói. Chứ còn tôi nói ra hồi quý vị mà theo tôi hồi nó tẩu quả nhập ma chết luôn à. Rồi phải tìm cái người mà có cái thiền mà sâu á, à, các vị thiền sư mà sâu, mà cái trường hợp này á, là phải tìm các cái thiền sư bên Nam truyền á mới được. À, và để họ chỉ cho mình cái cách để mà mình tháo dỡ. Hiện nay á, tháng 11 và tháng 12 chúng tôi có xin phép mời hai thiền sư ở Myanmar qua để hướng dẫn ở thiền viện Phước Sơn. Quý vị nào mà gặp câu hỏi này thì nên đến trong cái thời điểm đó và gặp các thiền sư có thẩm quyền đó, họ sẽ nói thêm. Riêng về bản thân chúng tôi á, thì nếu mà ở một trạng thái trống không thì không có nên an trú vào trong trạng thái trống không đó. Vì cái chính của mình không phải là đi tìm trạng thái trống không, mà cái chính của mình là thực hành bát chánh đạo, cái chính mình là thực hiện cái chánh niệm tỉnh giác. Cho nên cái trạng thái trống không này á, nó không có phải là cái mục đích yêu cầu của mình. Mục đích yêu cầu của mình là đạt sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Và mình phải bám vào các đề mục ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đã dạy, thân thọ tâm pháp, và phải rõ ràng chánh niệm tỉnh giác trên các đề mục đó. À, đó là cái phần căn bản nhất. Còn rơi vào trạng thái không thì cái vị này họ đi một cái thiền, có thể nó giữa cái thiền chỉ mà nó cũng giữa thiền quán, cho nên là phải cần cái thiền sư mà họ đã trải qua kinh nghiệm, tới đó là phải đi quẹo cái ngõ nào mới được, thì phải tìm cái vị thiền sư có thẩm quyền đó. Kính bà ta thượng tọa từ bi quan nghĩ giải thích giúp cho con được hiểu rõ thế nào là bốn đạo bốn quả, bốn đạo và bốn quả khác nhau chỗ nào. Bốn đạo là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Bốn quả là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Bốn đạo là tu đồng quần đạo, tu đà hàm đạo, a na hàm đạo, a lán đạo. Bốn quả là tu đồng quần quả, tu đà hàm quả, a na hàm quả, a na hàm quả, a lán quả. À, người đắc sơ đạo, sơ quả, diệt trừ thân kiến và người với cấm thủ. Người đắc nhị đạo, nhị quả, làm giảm nhẹ dục ái và sân. Người đắc tam đạo, tam quả, diệt trừ dục ái và sân. Người đắc tứ đạo, tứ quả, diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. À, bốn đạo, bốn quả, siêu thế, là bốn đạo là đắc đạo, bốn quả là đắc quả. Đắc đạo tức là lúc quý vị giống như quý vị ăn cơm, đang ăn. Còn đắc quả là ăn rồi. Trưa nay quý vị ăn cơm, đang ăn là đang ăn cơm là giống như đắc đạo. Ăn cơm rồi, đắc quả. Hiểu tôi nói không? Một vị xuất gia tu thế nào để đạt được 37 phẩm trợ đạo? Thì tu 37 phẩm trợ đạo chứ tu thế nào? Bây giờ phải tu theo tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Họ phải tu theo 37 pháp đó. Chứ sao giờ? Còn họ không tu, họ không tu theo 37 pháp đó thì họ không có đi đến con đường đạo quả. Vậy thôi. Nếu họ tu những cái pháp khác thì họ đi con đường nhân thiên, làm người làm trời. Còn nếu họ tu 37 thời đạo thì họ đi trên đường đạo quả. Sẵn con này tôi nói cho rõ vậy đó. Nếu họ tu theo cái pháp khác thì họ đi trên con đường nhân thiên, con đường là phước báo hữu lậu. Còn nếu họ tu 37 pháp thời đạo thì họ đi con đường đạo quả, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Trong kinh Vi Diệu Pháp có nhắc đến rất nhiều cái tâm, vậy chúng con tu thế nào để hiểu được cái tâm siêu thế? Tâm siêu thế này không phải tu mà hiểu được, mà tâm siêu thế này tu để đạt được cái tâm siêu thế, để có cái tâm siêu thế. Tức là tâm siêu thế là tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Đó là tâm siêu thế. Tu theo 37 pháp trợ đạo, tức là tu theo 37 pháp trợ đạo thì sẽ có 8 tâm siêu thế, là 4 tâm đạo, 4 tâm quả. À, chứ không phải là tu thế nào để hiểu rõ được tâm siêu thế, để đạt được cái tâm siêu thế. Tâm siêu thế là tâm biết cảnh niết bàn. Còn tâm bình thường là tâm biết cảnh sắc thân được bị xúc pháp. Còn tâm siêu thế là tâm biết cảnh niết bàn. Mình tu thế nào để có được tâm siêu thế, để mình biết được cảnh niết bàn. Còn nếu mình còn không thì cái tâm bình thường mình biết cảnh sắc thân được bị xúc pháp thôi. Trong lúc ngồi hành thiền niệm Phật thường có hiện tượng nước đang phẳng lặng trong veo khỏa lấp phía dưới cơ thể con chừng 10 giây. Sao ít chỉ có 10 giây à hả? Sao trong lúc ngồi thiền niệm Phật rồi sao? Trong lúc ngồi hành thiền niệm Phật. Vậy thì cái vị này là hành thiền hay niệm Phật? Hay vừa niệm Phật vừa hành thiền? Mà vừa niệm Phật vừa hành thiền mà lại được có hiện tượng nước đang phẳng lặng trong veo khỏa lấp phía dưới cơ thể con chừng 10 giây. Xin hỏi thượng tọa, hiện tượng ấy có phải là ảo giác do tà kiến bản thân mình xuất phát ra cản trở mình ngồi không? Xin thượng tọa dạy con ý thức hiểu rõ xử lý hiện tượng ấy. Bản thân con không hiểu hiện tượng ấy. Ở đây có ai ngồi thiền mà gặp nước ở dưới cơ thể không? Ngồi dưới nằm mà khỏa lấp phía dưới cơ thể. Cái này giống như một cái ấn chứng của cái người mà có chánh niệm tốt, có ấn chứng vậy thôi. Mà có 10 giây thì không sao. Có 10 giây chứ nếu 10 tiếng đồng hồ thì mới sợ. Còn có 10 giây thì chắc không sao. Không có bị ngộp đâu mà sợ. Và cái này thì ấn chứng để cho mình có một cái niềm hỷ lạc vậy thôi. Chứ không phải đề mục chính. Đề mục chính của mình là trở lại đề mục mà tôi đã trình bày lâu nay. Thân thọ tâm pháp. Mà trở lại đề mục chính đó mới được. Chứ còn không mà thì không được. Rồi coi này là món quà cuối cùng nữa là xong. Kính bạch sư, bốn niệm xứ là để tu tập chánh niệm. Vậy có thể tu tập cả bốn niệm, cả bốn đề mục này cho phù hợp với từng động niệm của thân tâm ngay lúc đó, hay chỉ nên hành trì một đề mục tốt hơn? Câu thứ nhất là trả lời là niệm một đề mục, một đề mục. Tuy nhiên khi mà mình niệm một đề mục như vậy đó, thì những cái hiện tượng khác nó phát sanh lên, thì mình sử dụng tới cái tứ niệm xứ để mình ứng xử đối phó. Ví dụ như tôi đang niệm đề mục hơi thở, hơi vô thở ra là một đề mục tôi đang chú tâm. Mà nếu con kiến nó cắn tôi, con muỗi nó cắn tôi thì tôi niệm và niệm thọ. Tôi đang niệm thân là niệm hơi thở, nhưng mà con muỗi nó cắn tôi thì niệm đau, niệm thọ. Hoặc là tôi đang niệm hơi thở là niệm một đề mục, nhưng mà rồi phóng tâm nó chạy tới thì tôi phải niệm phóng tâm. Cũng giống như cái người để đánh lộn, đánh võ, đánh đâu đỡ đó, chứ không phải đánh một chỗ rồi cuối cùng là mình đỡ đầu ta đánh ở bụng, đỡ bụng đánh ở đầu là không được. Cho nên tứ niệm xứ này cần lắm, nó cũng là thiên biến dạng quá. Nhưng mà một đề mục chính thì mình phải bám theo nó. Rồi còn những đề mục phụ thì tùy tình hình mà thích nghi. Khi niệm pháp phần tu tập năm thủ quẩn, con hay bị phân vân, có nhiều trường hợp không biết phải niệm quẩn nào. Chẳng hạn như nghe một bài cảm tưởng hay xúc động thì niệm quẩn nào? Nếu thọ quẩn thì thuộc loại quẩn nào? Hoặc khi có tâm tham thì niệm tâm tham hay thức quẩn tham? Xin sư chỉ dạy làm sao ứng dụng linh hoạt pháp tu này trong mỗi lúc mà bị phân tâm. Khi niệm phần tu tập năm thủ quẩn, con hay bị phân vân, có nhiều trường hợp không biết phải niệm quẩn nào. Quẩn nào mà nó mạnh niệm quẩn đó. Cái quẩn nào mà giống như cảnh nào mà nó lớn, cảnh trưởng duyên mà. Cảnh trưởng duyên trong vi diệu pháp vậy là cảnh trưởng duyên. Thì cảnh nào mà nó lớn á thì niệm cảnh đó vậy thôi. Quẩn nào mà nó mạnh, nó khởi lên nó mạnh trong tâm mình thì bắt cái cảnh đó mà niệm, bắt cái đề mục đó mà niệm. Tặng thêm cái người cuối cùng thì xong rồi đó. Như vậy thì hôm nay thưa quý vị, chúng tôi đã trả lời cho quý vị mấy chục câu hỏi mà nó cũng rất là thiết thực hiện tại, giúp cho chúng ta có một cái nhìn thêm cụ thể hơn, cụ thể hóa từng cái hành giả một, từng người một, và chúng ta hiểu thêm về những lời dạy Đức Phật, nhất là ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Mùa an cư kiết hạ cũng đã sắp hết. Xin kính chúc cho ni trưởng trụ trì, chư tôn đức ni trong ban chức sự trường hạ cùng quý vị hành giả đạo tràng an cư kiết hạ được năm điều phước báo, sống lâu sống tốt, ăn vui sức khỏe, tinh tấn tu hành, có trí tuệ và sớm thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.